Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 14 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Trải nghiệm chợ thực phẩm Amazon ở Mỹ, truyền thống làm nước hoa hồng ở Oman, người phụ nữ Pháp gốc Việt và cuộc chiến cuối cùng của bà để tìm công lý cho nạn nhân chất độc da cam. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Amazon vừa khai trương khu chợ thực phẩm đầu tiên ở ngoại ô thủ đô Washington. Những khách hàng này đang chờ đợi để được trải nghiệm chiếc xe thông minh tự động tính tiền thay vì sử dụng những chiếc xe đi chợ truyền thống khác. Và đây là chiếc xe đó. 4 camera được lắp đặt ở 4 góc cho phép nhận biết các loại hàng hóa được bỏ vào trong giỏ hàng và tự động tính tiền. Như thế khách hàng có thể dễ dàng kiểm soát chi tiêu trong lúc lựa chọn mua sắm. Tất nhiên mọi người vẫn có thể sử dụng cách truyền thống để đi chợ ở đây, nhưng có vẻ như những chiếc xe thông minh đang chiếm ưu thế.
Việc sử dụng những chiếc xe thông minh đã giúp tôi tiết kiệm được khoảng thời gian chờ đợi tại các quầy tính tiền như thường thấy ở những khu chợ truyền thống khác. Giờ đây khi tới với những khu chợ thực phẩm của Amazon, bạn sẽ chỉ còn phải chọn những mặt hàng mà mình muốn mua, bỏ vào xe rồi ra về. Mọi chi phí đều được tính vào tài khoản Amazon sẵn có của bạn.
Những trụ thông minh Alexa được bố trí ở các khu vực thuận tiện cũng là điểm thu hút khách hàng ưa thích công nghệ khi đến với khu chợ thực phẩm của Amazon. Và với sự trợ giúp của Alexa thông minh thì giờ đây các nhân viên trong chợ đã có thể tập trung vào công việc của mình thay vì thường xuyên phải hướng dẫn hay trả lời những câu hỏi của khách hàng về vị trí các mặt hàng khác nhau trong chợ mà đôi khi họ cũng không biết rõ.
Việc giảm đáng kể thời gian chờ đợi trong quá trình tính tiền cũng như là sự thuận tiện trong việc giải đáp mọi thắc mắc thông qua các trụ Alexa thông minh khiến cho khu chợ thực phẩm mới mở của Amazon lúc nào cũng đông khách, bất kể là ngày thường. Và đây có thể sẽ là một trào lưu mới tại các khu chợ thực phẩm cũng như tại các trung tâm thương mại của Mỹ để giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng trong quá trình mua sắm.
Rõ ràng công nghệ đang giúp khách hàng ngày càng tiết kiệm được nhiều hơn thời gian trong các sinh hoạt thường ngày của mình. Đây mới là khu chợ thí điểm đầu tiên của Amazon ở ngoại ô thủ đô Washington. Người tiêu dùng trông đợi những khu chợ tích hợp những công nghệ tiện ích như thế này sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn và việc sử dụng công nghệ sẽ dần trở thành thói quen mới của những người mua hàng tại Mỹ.
Mỗi năm trong vài tuần, hoa hồng Damask nở rộ trên những vùng đất cao gồ ghề nhiều đá của dãy núi Hajar ở Oman. Nhờ khí hậu mát mẻ và lượng mưa cao hơn mà hoa hồng mọc được ở vùng này, và nhiều thế hệ người dân ở đây đã trồng loại hoa hồng này, dùng những cánh hoa có mùi thơm để làm nước hoa hồng. Nước hoa hồng được sản xuất ở Oman, Iran và Ả Rập Saudi, nhưng nước hoa hồng có mùi khói của Oman được đặc biệt ưa chuộng ở những nước vùng vịnh. Nước hoa hồng được cho là có những đặc tính làm trẻ lại làn da và giúp chiến đấu với tình trạng lão hóa. Một số người tin rằng nó cũng có thể giúp chữa trị bệnh lao và buồn nôn. Ở vùng núi Jabal Akdar, cao 2.000 mét trên mực nước biển, dân làng làm nước hoa hồng tại nhà riêng của họ. Ali bin Al-Shaykhan Abri là người hướng dẫn đưa du khách đến xem quá trình sản xuất này. Anh nói rằng nước hoa hồng cũng có thể cho vào cà phê và món tráng miệng.
Nước hoa hồng cũng được dùng làm thành phần chính trong hanwa, một loại đồ ngọt trong những dịp đặc biệt vào những ngày lễ của Hồi giáo như lễ Eid, trong những đám cưới hoặc làm quà bánh vào dịp cuối tuần. Khi người đàn ông cuối tuần trở về nhà sau khi xong việc thì ông ta sẽ mang một nồi hanwa nhỏ về cho gia đình của mình.
Dân làng hái hoa hồng từ trước bình minh khi chúng vẫn còn ngậm sương. Một số nhà trong làng được dùng làm nơi chưng cất nước hoa hồng trong những lò truyền thống làm bằng đất bùn. Thứ hiện đại duy nhất là gas đã thay thế gỗ để làm nhiên liệu đốt. Những cánh hoa ướt được bỏ vào trong những cái chậu nhỏ bằng đất sét đặt bên trong lò nấu. Những cái tô bằng đồng đựng đầy nước lạnh được đặt lên trên để hứng lấy hơi nước bốc hơi vào một cái tô nhỏ. Anh Badar bin Salim Anriyami học nghề làm nước hoa hồng từ ông nội. Anh làm nghề này đã 10 năm nay.
Tôi là thế hệ thứ ba trong gia đình tiếp nối truyền thống này. Không có gì thay đổi ngoài việc chúng tôi không còn dùng củi để đốt nữa. Gas được chính phủ cấp cho.
Sau đó, nước hoa hồng được để trong những chai nhựa kín để chưng cất trong 3 tháng, trước khi được đem bán ngoài chợ hoặc phân phối khắp toàn quốc. Một chai 750ml có giá khoảng 25 đô la Mỹ. Gần đó là khách sạn sang trọng Alila Jabal Akbar mới xây. Khách sạn tự hào về việc sử dụng những vật liệu và đồ thủ công của địa phương. Nước hoa hồng cũng nằm trong truyền thống đó. Được sử dụng trong cà phê, trong thức ăn và tại spa của khách sạn. Những cánh hoa được cho vào phòng tắm và nước hoa hồng được sử dụng để đắp mặt làm đẹp. Quản lý spa Nimade Sulasmi Ami nói họ đang nghiên cứu nhiều cách để kết hợp nước hoa hồng vào những hình thức chăm sóc sắc đẹp. Cô cũng đã nói chuyện với dân làng về những đặc tính chữa bệnh của nước hoa hồng.
Những người dân địa phương sử dụng nước hoa hồng không chỉ để chăm sóc da mặt, họ cũng đang sử dụng để trị gàu. Họ tin rằng nước hoa hồng khiến da đầu bớt khô và cũng giúp tóc mọc khỏe.
Vì chỉ có vài tuần ít ỏi để hái hoa hồng, dân làng phải làm việc chăm chỉ để bảo đảm rằng họ thu thập càng nhiều cánh hoa nhất có thể trước khi mùa hoa chấm dứt.
Xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trần Tố Nga, người từng tham gia lực lượng Bắc Việt trong chiến tranh chống lại quân đội Mỹ, giờ đây đang tiếp tục cuộc chiến mà bà gọi là cuối cùng trước các công ty cung cấp chất độc da cam cho chính phủ Mỹ để giải trong chiến tranh Việt Nam. Vụ kiện của bà Trần Tố Nga, một phụ nữ Pháp gốc Việt chống lại công ty Dow, Monsanto và các nhà sản xuất chất độc da cam khác vì đã cung cấp loại hóa chất khai quang độc hại này cho quân đội Mỹ dùng trong cuộc chiến ở Việt Nam, đã bị một tòa án ở Pháp bác bỏ. Nhưng người phụ nữ 79 tuổi không bỏ cuộc. Từ Paris, bà Nga nói với VOA rằng bà và luật sư đang chuẩn bị hồ sơ để kháng cáo.
Nếu như câu kiện thì may ra khi mà kết thúc vụ kiện thì có một cái gọi là án lệ, cái kết luận của tòa. Thì cái án lệ đó thuận lợi cho mình thì nó sẽ thuận lợi cho nạn nhân da cam không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả các nước khác đó, nó cũng có một cái con đường để mà đi tìm công lý cho chính mình.
Bà Nga bắt đầu nộp đơn lên tòa đại hình ở Evry của Pháp vào năm 2014. Trong vụ kiện ban đầu chống lại 26 công ty sản xuất chất độc da cam trong thời gian chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam sau nhiều năm chuẩn bị. Theo luật của Pháp, các công dân của nước này có thể kiện các công ty hoặc cá nhân nước ngoài cho dù tội ác xảy ra ở bên ngoài nước Pháp. Luật sư của bà Nga đã mở một vụ kiện quốc tế để bảo vệ công dân Pháp trong trường hợp này là bà, chống lại các công ty ở một nước khác, dù sự việc xảy ra ở Việt Nam tại thời điểm mà lúc đó bà chưa phải là công dân Pháp. Bà Nga trở thành công dân Pháp năm 2004 sau khi được chính phủ Pháp trao huân chương Bắc Đầu Bội Tinh vì những đóng góp trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Sinh ra ở Sóc Trăng, bà Nga tham gia đấu tranh cùng lực lượng của quân đội Bắc Việt khi làm phóng viên chiến trường cho Thông tấn xã Việt Nam trong những năm giữa và cuối thập niên 1960. Bà cho biết trong thời gian này bà bị phơi nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ giải xuống Việt Nam để khai quang các khu vực có quân Bắc Việt trú ẩn. Tuy nhiên, bà Nga không nhận ra mình là nạn nhân của chất da cam cho đến khi tham gia các chuyến từ thiện, nơi bà gặp các cháu bé khuyết tật do ảnh hưởng của chất da cam.
Từ 2008, cô mới quan tâm nhiều đến cái vụ chất độc da cam. Và cô mới phát hiện ra mình cũng là nạn nhân da cam. Là vì phải là nạn nhân da cam thì mới kiện được da cam.
Bà Nga cho biết từ năm 2009, bà bắt đầu chuẩn bị cho vụ kiện, trong đó có việc xét nghiệm tại một phòng thí nghiệm của Đức với kết quả cho thấy nồng độ dioxin trong máu của bà cao hơn người bình thường. Đứa con đầu lòng của bà Nga mất khi mới hơn một tuổi vì bệnh tim, mà bà cho rằng do ảnh hưởng của chất da cam. Hai người con gái của bà được sinh ra sau đó cũng có vấn đề về sức khỏe và bản thân bà bị tiểu đường type 2 và ung thư. Hai trong số các chứng bệnh và biểu hiện liên quan tới chất da cam được liệt kê trong danh sách của chính phủ Mỹ cho các cựu binh tham gia chiến tranh Việt Nam nhận trợ cấp. Tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 4 năm 2016, 19 công ty đồng ý ra hầu tòa. Trải qua 19 phiên tòa thủ tục, phiên xử vụ kiện của bà diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm nay sau vài lần bị trì hoãn với đại diện của 14 công ty có mặt. Ngày 10 tháng 5, tòa án ở Avery bác bỏ vụ kiện của bà. Trong thông báo về kết quả của tòa án mà VOA được xem, tòa này nói rằng họ không có thẩm quyền xét xử một vụ án liên quan đến các hành động trong thời gian chiến tranh của chính phủ Mỹ và rằng các công ty này chỉ làm theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ.
Đến cái ngày 10 tháng 5, thì tòa lại tuyên bố là tòa không có thẩm quyền xét xử. Hoặc là nói ngược lại là tòa không chấp được đơn của cô. Và lập luận của tòa thành nó hoàn toàn giống như là lập luận của luật sư phía bên Mỹ.
Nhận định về phán quyết của tòa Avery, ông Chuck Silsi, người từng là đại diện quỹ cựu binh Mỹ tại Việt Nam, nói với VOA từ Hà Nội rằng nó cho thấy ở mức độ này họ cũng áp dụng cùng một lập luận như các tòa án Hoa Kỳ. Các tòa án Mỹ từng ba lần bác bỏ các vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam. Một trong số đó là vụ kiện vào năm 2008 do Hiệp hội Nạn nhân chất da cam dioxin đứng ra thay mặt cho nhiều nạn nhân người Việt Nam kiện 37 công ty hóa chất của Mỹ từng sản xuất chất độc hóa học được dùng trong chiến tranh Việt Nam. Chính phủ Mỹ nói rằng không có mối liên hệ nào được khoa học chứng minh để hỗ trợ những tuyên bố cho rằng chất dioxin đã gây độc hại tới những nạn nhân của Việt Nam. Trong thời gian chiến tranh từ 1962 đến 1971, các máy bay của Mỹ đã giải khoảng 19 triệu gallon, tức gần 72 triệu lít chất diệt cỏ, trong đó có ít nhất 11 triệu gallon, tức 41,6 triệu lít chất da cam xuống các khu rừng của Việt Nam, nơi có quân của Việt Cộng trú ẩn, theo thống kê của Học viện Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Công ty Dow Chemical cho biết trên trang web chính thức rằng công ty này cùng với Monsanto và các công ty khác bị chính phủ Mỹ bắt phải sản xuất chất da cam theo đạo luật sản xuất quốc phòng năm 1950 của Hoa Kỳ dành riêng cho quân đội. Các tòa án của Mỹ luôn phán quyết rằng Dow và các nhà sản xuất khác không chịu trách nhiệm về việc phát triển và sử dụng chất da cam trong chiến tranh Việt Nam và đã bác bỏ tất cả các khiếu nại pháp lý chống lại họ theo tuyên bố của Dow. Trong vụ kiện của mình, bà Nga và nhiều nhà hoạt động đã đặt kỳ vọng vào tòa án Pháp để buộc các công ty này chịu trách nhiệm. Bà cho biết bà không ngờ tòa bác hẳn đơn kiện của bà và điều đó phần nào làm lung lay niềm tin của bà về công lý. Dow nói rằng chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm về các hành động quân sự của chính mình, bao gồm cả việc phát triển và sử dụng chất độc da cam ở Việt Nam. Ông Searcy, người từng tham gia chiến đấu trong quân đội Mỹ ở Việt Nam từ năm 1966 đến 1969 và hiện đang làm việc trong dự án Renew nhằm giúp các gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, nói
that has been the evasion that's been used for decades by governments.
Đó là cách trốn tránh được sử dụng trong nhiều thập kỷ bởi các chính phủ, đặc biệt là chính phủ Mỹ và các công ty hóa chất ở Mỹ. Đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi được yêu cầu phải làm điều này. Ai đó phải chịu trách nhiệm cho những tổn hại to lớn đã gây ra cho hàng triệu người Việt Nam và những cựu chiến binh Mỹ, những người phải gánh chịu hậu quả của việc rải chất độc này trên toàn Việt Nam trong chiến tranh, nhưng không ai muốn chịu trách nhiệm.
Bà
Theo bà Nga, cho đến nay chỉ có những cựu binh Mỹ tham gia trong cuộc chiến tranh Việt Nam mới được bồi thường, còn hàng triệu nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam đang phải chịu đựng di chứng của căn bệnh này mà không được đền bù. Đạo luật về chất độc da cam 1991 đã mở đường cho hàng trăm nghìn cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đủ điều kiện nhận trợ cấp khuyết tật trong những năm về sau. Dù không trực tiếp thừa nhận các nạn nhân chất độc da cam của Việt Nam, nhưng chính phủ Mỹ trong thập niên qua đã tăng cường các nỗ lực để giúp đỡ Việt Nam trong việc tẩy độc các điểm nóng và những khu vực bị ô nhiễm dioxin ở Việt Nam, nơi từng là các căn cứ quân sự của quân đội Hoa Kỳ. Năm 2019, Mỹ đồng ý cung cấp 65 triệu đô la trong 5 năm để giúp những người dân Việt Nam bị khuyết tật nặng nề do ảnh hưởng của chất độc da cam. Khi bắt đầu vụ kiện này, bà Nga đã hơn 70 tuổi và bà cho biết nếu để kiện cho bản thân mình thì bà đã không quyết định theo đuổi.
Nếu mà vì cô thì cô không kiện. Nhưng mà 4 triệu nạn nhân da cam Việt Nam người ta chờ. Người ta chờ một cái cơ may nếu như mình đi tới, còn nếu như mà mình mà không đi nữa đó thì cái cơ may đó nó cũng không có.
Chính phủ Hà Nội ước tính có khoảng 4,8 triệu nạn nhân chất da cam ở Việt Nam. Trong số đó, nhiều người đã truyền chất độc dioxin sang con cái của họ khi trẻ em sinh ra với dị tật bẩm sinh qua nhiều thế hệ sau chiến tranh. Chất độc da cam chứa TCDD, chất dioxin độc hại nhất trên thế giới, và một khi được giải xuống có thể ngấm vào nước, đất và cả thực phẩm mà con người tiêu dùng.
Tôi nghĩ các công ty này nên bị buộc phải chịu trách nhiệm. Đây là một trong những vụ việc phức tạp mà công lý và sự thật bị che giấu, và các công ty hóa chất có rất nhiều tiền. Và năm này qua năm khác, ngày càng có nhiều người chết vì phơi nhiễm chất độc da cam. Và đó không phải là một tình huống đáng hy vọng, nhưng chúng ta phải tiếp tục cố gắng.
Bộ Ngoại giao Việt Nam nói sẵn sàng hỗ trợ bà Nga trong vụ kiện chống lại các công ty hóa chất này. Sau 7 năm theo đuổi vụ kiện, bà Nga nói bà vui mừng vì đã làm cho thảm họa chất độc da cam được sống dậy. Bà Nga gọi đây là cuộc chiến cuối cùng của mình để tìm công lý cho hàng triệu nạn nhân chất da cam của Việt Nam và những nghị lực sống của các cháu bé khuyết tật và ý chí chiến thắng của những nạn nhân chất da cam đã thôi thúc bà Nga có thêm quyết tâm để đi đến cùng trong cuộc chiến này. Bà Nga nói bệnh tật có thể không tha cho bà và bà có thể không thấy được phần cuối của cuộc chiến, nhưng bà tin là công lý sẽ chiến thắng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 86 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are put one's foot in one's mouth and the end of the world.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là put one's foot in one's mouth và the end of the world.
Mike's cousin Johnny is a smart young man, but not a tactful one. He has just obtained his bachelor's degree in computer engineering and is debating whether going on a master's degree program or taking a job. He has had two job interviews, but has not heard about a job offer.
Em họ của Mike, Johnny, là một người rất lanh nhưng không khéo léo. Anh ta vừa đạt bằng cấp cử nhân về môn kỹ sư điện toán và đang tính hoặc học lên chương trình thạc sĩ hoặc đi làm. Anh đã dự hai lần phỏng vấn xin việc nhưng chưa biết có được việc làm không. I'm so happy for Johnny. He's got his degree. He'll be happy either way, continuing his studies or working at his job. Tôi rất mừng cho Johnny. Anh ta đã có bằng cấp. Dù học tiếp hay đi làm, anh cũng vẫn sẽ vui.
I think so too. He's in cloud nine right now.
Mike nói, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh ta đang sướng như đi trên mây. Well, he deserves it. 4 years of hard study. One phase of his life. I wish him luck. Ồ, anh ta xứng đáng được như vậy. 4 năm học thật mệt. Một bước trong cuộc đời. Tôi chúc mừng cho anh.
Johnny's quite smart. He did well in his studies, but he's quite tactless.
Mike nói, Johnny khá thông minh. Anh học khá giỏi, nhưng vụng về lắm. What made you think so? Tại sao anh nghĩ như vậy?
Well, our relatives complain that he often hurts their feelings.
Mike nói, ồ, họ hàng phàn nàn là anh hay làm mất lòng họ. Yeah, I have an impression they don't really appreciate him. They're not close to him, but I don't think he is mean. À, tôi có cảm tưởng bà con không quý anh ta, không thân cận với anh ta, nhưng tôi không nghĩ anh xấu bụng.
You're right, he's not mean-spirited, but as I said, just tactless.
Mike nói, cô nói đúng. Anh ta không xấu bụng, nhưng tôi nói anh ta vụng về lắm. Really? Last Saturday, he was at Uncle Larry's birthday party, and everyone seemed to be okay with him. Thực ra, nhưng thứ bảy tuần trước, anh ta đến dự tiệc sinh nhật chú Larry, và ai cũng có vẻ hòa hoãn với anh.
Mylon, you didn't hear about the incident?
Mike nói, Mylon, cô không nghe về việc có chuyện à? No, what happened? Không, có chuyện gì thế?
Uncle Larry said his friend just bought an expensive sports car and he wanted to buy the same.
Mike nói, chú Larry nói bạn chú mới mua một cái xe đua và chú cũng muốn mua như thế. So, what's the matter with that? Vậy hả? Thế thì đã làm sao?
Except that Johnny didn't hear about Uncle Larry wanting the same. He blurted out, that old man bought a sports car. That's stupid. Purely stupid.
Mike nói, chỉ có là Johnny không nghe thấy là chú Larry cũng muốn như vậy. Anh ta la lên, ông già đó mua xe đua. Thật là ngu, đại ngu. Let me tell you a new idiom I recently learned. He put his foot in his mouth. Để tôi nói với anh một thành ngữ tôi mới vừa học được. He put his foot in his mouth.
Wow, Mylon, you're good. That's right. He put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. That means he said something foolish, something embarrassing.
Mike nói, oh Mylon, cô giỏi quá. Đúng đó, he put, P-U-T, his foot, F-O-O-T, in his mouth, M-O-U-T-H. Có nghĩa là anh ta nói một câu dại dột, một câu gây sự khó chịu. I remember this idiom because it sounds funny. He put his foot in his mouth. That's awkward. Tôi nhớ thành ngữ này vì nghe nó tức cười quá. Nó cho chân vào mồm. Thực là chuyện vụng về, tức cười.
Yeah, that's really funny. Back to Johnny's situation. He found out that he had put his foot in his mouth and vehemently apologized to Uncle Larry.
Mike nói, đó, tức cười thật. Trở lại chuyện Johnny, anh ta thấy là nói vụng quá và thật tình xin lỗi chú Larry. That's nice. So all's well now, right? Vậy là dễ thương đó. Mọi sự êm đẹp rồi phải không?
No, no. Uncle Larry was so upset. He said he'd never want to see Johnny again.
Mike nói, không, không. Chú Larry giận lắm. Chú nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại Johnny nữa. That's serious. I hope you can talk to Uncle Larry so he can forgive Johnny. Khá trầm trọng đấy nhé. Hy vọng anh có thể nói chú Larry tha lỗi cho Johnny.
It's a bit hard because after all, Uncle Larry's the one who paid for Johnny's tuition all these 4 years.
Mike nói, hơi khó đấy, vì chú Larry là người trả tiền học cho Johnny trong 4 năm. No wonder he was upset. He would never expect Johnny to treat a benefactor so rudely. Henzi, ông không giận. Ông không bao giờ ngờ Johnny lại đối xử với ân nhân mình một cách thô lỗ như vậy.
Poor Johnny. He didn't mean to be rude to Uncle Larry. He was only talking about Uncle Larry's friend.
Mike nói, tội nghiệp Johnny. Anh ta không cố ý hỗn láo với chú Larry. Anh ta chỉ nói về bạn của chú Larry thôi. By saying stupid, he thought it was a waste of money to buy a very expensive car, and it was dangerous for an older man to drive such a car. Khi nói ngu quá, anh ta chỉ nghĩ là mua xe đắt tiền là phi phạm, và người già lái xe đua là nguy hiểm.
I agree. So now Johnny feels terribly bad. He begs me to help him make peace with Uncle Larry.
Mike nói, tôi đồng ý. Bây giờ, Larry cảm thấy thật là tội lỗi. Anh ta năn nỉ tôi giúp anh làm lành với chú Larry. Do try, Mike. Cố đi, Mike.
I will, but it's not easy. Johnny put his foot in his mouth in a very serious way.
Mike nói, tôi sẽ cố, nhưng không dễ. Johnny nói hố nặng quá. Has he tried to see Uncle Larry in person to apologize? Anh ta có cố gặp chính chú Larry để xin lỗi chưa?
He has, to no avail. He feels really guilty.
Mike nói, rồi, nhưng không có kết quả. Anh ta cảm thấy tội lỗi lắm. Maybe he'll learn to watch his words from now on. Có thể là lần này, anh học được bài học, từ nay giữ gìn lời nói cho cẩn thận.
Yeah, I feel sorry for him because he's really miserable. So I told him it's not the end of the world and he should keep trying to seek Uncle Larry's forgiveness.
Mike nói, tôi tội nghiệp cho Johnny vì anh ta có vẻ khổ sở lắm. Nên tôi bảo, chuyện đó không phải là the end of the world. Và anh cần tiếp tục xin lỗi chú Larry. The end of the world? The end of the world?
That's not the end, E-N-D, of the world. W-O-R-L-D means something not really important.
Mike nói, đó không phải là the end of the world. End, E-N-D. Of the world, W-O-R-L-D, có nghĩa là không phải là chuyện trời sập. True, Johnny put his foot in his mouth and hurt Uncle Larry's feelings. He feels so miserable, and you are sorry for him. Đúng, Johnny nói vụng, làm buồn lòng chú Larry. Anh ta cảm thấy khổ sở và anh tội nghiệp anh ta.
Yes. I hope this is not the end of the world, and all will be okay.
Mike nói, đúng, tôi hy vọng đây không phải là chuyện trời sập và mọi sự sẽ đâu vào đó. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Put one's foot in one's mouth, nghĩa là ăn nói vụng về. Và the end of the world, nghĩa là chuyện trời sập. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.